chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 10 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa còn xét xử nhiều bị cáo khác các tội trốn thuế, đưa hối lộ. Theo ghi nhận, đúng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 4, ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo được dẫn giải đến tòa. Trong phần kiểm tra căn cước, ông Ca cho biết mình bị bệnh đau chân. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bị cáo, chủ tọa thông báo khi viện kiểm sát công bố cáo trạng, nếu nội dung nào dài sẽ cho phép ông Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe. Cạnh đó, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. 8 người còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Tại tòa, ông Đỗ Hữu Ca thừa nhận 4 lần cầm tiền tổng 35 tỷ đồng từ vợ chồng ông Trương Xuân Đức. Tuy nhiên, ông Ca một mực phủ nhận cáo buộc nhận tiền hứa chạy án, mà chỉ có mục đích cứu người em bằng cách giúp khắc phục hậu quả. Hơn 10 phút trình bày tại tòa, ông Ca nhiều lần khẳng định không biết mục đích vợ chồng ông Trương Xuân Đức mang tiền đến nhà mình để nhờ chạy tội. Trước đó, theo thông báo từ chủ tọa, ngoài một số cơ quan nơi ông Đỗ Hữu Ca từng công tác, sinh sống gửi đơn xin giảm nhẹ, còn có nhiều người dân đi đến tòa gửi đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho cựu Giám đốc Công an Hải Phòng. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 12 tháng 4. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Cũng trong ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử lưu động 44 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, ngày 17 tháng 4 năm 2023, Công an huyện Tân Phước tiếp nhận tin báo về việc có hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe máy trên tỉnh lộ 867, gây mất an ninh trật tự. Công an huyện Tân Phước nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến ngày 18 tháng 4, Công an làm việc với 44 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 18, cư trú trong tỉnh Tiền Giang, thu giữ nhiều hung khí như dao, tuyếp sắt, 12 xe máy. Những người trên khai nhận do mâu thuẫn từ trước về việc Huỳnh Nhật Trường 18 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, cho rằng Nguyễn Văn Khánh Duy 19 tuổi, ngụ xã Điểm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang, đăng ảnh của bạn gái mình lên mạng xã hội Facebook là không đúng, nên cả hai thách thức đánh nhau. Sau đó, cả hai hẹn đánh nhau tại cầu vượt cao tốc thuộc địa bàn xã Phước Lập, huyện Tân Phước. Hai bên tụ tập mang theo hung khí, lái xe máy dọc các tuyến đường, không đội mũ bảo hiểm, lấn trái đường, nẹt pô, la hét, áp sát người đi ngược chiều, dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên Facebook, gây mất an ninh trật tự trong khu vực. Phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử trong nhiều ngày, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 17 tháng 4. Ngày 10 tháng 4, mạng xã hội lan truyền đoạn camera ghi lại cảnh hai thanh niên đến chốt bảo vệ của một chung cư ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, rút dao đuổi chém bảo vệ. Theo hình ảnh camera ghi lại, hai thanh niên đến chốt bảo vệ, nói chuyện với một bảo vệ nam. Sau đó, một thanh niên bất ngờ rút dao đuổi chém người này khiến anh bỏ chạy. Đối tượng tiếp tục hù dọa, rượt chém nam bảo vệ còn lại khiến anh này cũng phải bỏ chạy thoát thân. Sau đó, hai thanh niên lên xe máy rời đi. Nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra vào khuya 8 tháng 4 tại chung cư trên đường Tân Lập trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai thanh niên sau đó đã được công an phường Đông Hòa mời về làm việc. Qua điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi hai thanh niên này và nam bảo vệ từng làm chung tại một công ty bảo vệ. Sau khi nghỉ việc, một thanh niên rủ bạn đến chung cư tìm đồng nghiệp cũ để nói chuyện, rồi xảy ra cảnh đuổi chém. Do vụ việc không gây thương vong, nam bảo vệ cũng không yêu cầu xử lý nên công an đã cho hai bên hòa giải, yêu cầu hai thanh niên cam kết không tái phạm. Ngày 10 tháng 4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vừa chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công, đưa về nước 4 người là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ, lương cao. Trong 4 công dân được giải cứu lần này là 3 nam, 1 nữ. Các nạn nhân này bị nhóm tội phạm có tổ chức dụ dỗ, lôi kéo làm việc văn phòng ở đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào với mức lương 30 đến 40 triệu đồng tháng. Thực tế, họ phải làm việc với hình thức sử dụng các tài khoản ảo trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là các phụ nữ đơn thân người Việt Nam hoặc Trung Quốc đang có nhu cầu tìm kiếm tiền. Mỗi ngày, các nạn nhân làm việc từ 13 đến 15 tiếng. Nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, tra tấn và yêu cầu gọi điện về cho gia đình đòi tiền chuộc từ 200 đến 300 triệu đồng. Tính từ cuối tháng 3 năm 2024 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã giải cứu thành công 2 vụ, với 6 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ, lương cao. Đến 0 giờ sáng nay, tại thành phố Quảng Ngãi, việc sử dụng máy nén khí thổi bụi để làm sạch mặt đường trước khi thảm nhựa đã gây bức xúc cho người dân. Nơi thi công là đô thị nhưng lại có cách làm sạch nền đường gây bụi mù mịt. Theo ghi nhận, việc thi công thổi bụi diễn ra trên đoạn đường dài khoảng 400 mét. Lượng bụi lớn bay tứ phía khiến không khí ô nhiễm trầm trọng. Nhiều người dân sống trên đoạn đường này đã bước ra đường phản ứng, livestream sự việc trên mạng xã hội. Bụi bay mù mịt, phủ kín như sương mù. Theo hướng của máy nén khí thổi, bụi bay thẳng vào nhà dân hai bên đường. Trời khuya, người dân trên đường rất ít, nhưng ai qua cũng phải bịt miệng và lái xe thật chậm vì bụi dày đặc, chẳng thấy đường. Theo người dân sống ở đường Nguyễn Trãi, mấy tháng qua quá khổ sở bởi việc thi công kéo dài, nay thi công lại thổi bụi mù mịt. Một kỹ sư xây dựng chuyên thi công đường trong đô thị cho biết đây là phương án thi công lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chẳng ai thi công như vậy trong đô thị cả. Hiện nay, việc làm sạch mặt đường trước khi thảm bê tông nhựa trong đô thị có các thiết bị trà, đánh nhám mặt đường. Dụng cụ này dọn sạch bề mặt nhưng giảm tối đa ô nhiễm từ bụi bởi có hệ thống phun sương dập bụi nhưng không làm ướt mặt đường. Tại Bắc Ninh, khu dân cư ven sông Cầu thuộc phường Vạn An xảy ra sạt lở từ đầu tháng 3. Tính đến ngày 7 tháng 4, đã có 5 căn nhà và 2 công trình đang xây dựng bị con nước nhấn chìm và đổ sập. Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã công bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực sạt lở bờ sông. Khoảng 12 hộ dân đã được di rời đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra. Nhiều ngôi nhà kiên cố cao 3 đến 5 tầng đã bị chìm hẳn xuống lòng sông hoặc đổ sập, nghiêng ngả. Tài sản và đồ đạc của người dân không kịp di chuyển cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ tiến hành tháo dỡ, san gạt những ngôi nhà đã sập để giảm tải cho bờ bãi và hạn chế sạt lở tiếp diễn. Ngày 10 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang xác minh, xử lý tài xế xe đầu kéo dừng xe giữa đường, cầm gậy gỗ thách thức tài xế xe tải vì không được nhường đường. Trước đó, hơn 8 giờ sáng 9 tháng 4, nam tài xế lái xe đầu kéo chở tôn cuộn chạy dưới dạ cầu vượt sóng thần thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, rồi xi nhan, chạy ngược chiều để rẽ trái vào công ty. Lúc này hướng ngược lại có một xe tải đang chạy tới suýt va chạm với xe đầu kéo. Sau một lúc không ai chịu nhường ai, thì tài xế xe đầu kéo bước xuống, tay cầm thanh gỗ yêu cầu tài xế xe tải xuống xe nói chuyện, nhưng người này không xuống. Tài xế xe đầu kéo cho rằng mình đã xi nhan xin đường. Còn tài xế xe tải nói đường vạch liền không được đè vạch qua đường. Sau một lúc được người dân can ngăn thì hai tài xế mới chịu rời đi. Nắm thông tin, Công an thành phố Dĩ An đã mời tài xế xe đầu kéo lên làm việc, người này tên X, 32 tuổi, quê Nghệ An, và thừa nhận do nóng nảy, không kiềm chế được nên có hành vi gây mất an ninh trật tự. Ngày 10 tháng 4, Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cùng người dân cứu vớt một người đàn ông khi người này đang chơi với dưới sông, được người dân phát hiện. Sau đó, lực lượng chức năng sơ cứu ban đầu đưa người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu. Sau 2 tiếng, người này đã tỉnh lại và có thể giao tiếp. Theo thông tin ban đầu, người này làm nghề buôn bán, một mình nuôi 3 con. Do buồn chán chuyện gia đình nên anh đã tìm đến cầu Phú Mỹ, rồi xảy ra sự việc nói trên. Hiện anh này đang được điều trị tại bệnh viện và chờ người nhà đến. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nhất đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, để điều tra về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, căn hộ mà Phạm Huỳnh Nhật Vi ở tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh là do một người đàn ông nước ngoài thuê ngắn hạn. Sau đó người này chuyển tiền cho Vi, mục đích tìm các bé gái để quay clip khiêu dâm. Quá trình trích xuất camera phát hiện, khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 4, Vi cùng hai bé về tới sảnh chung cư bằng xe taxi, tình trạng hai bé bình thường, không có biểu hiện hoảng sợ. Vi dẫn hai bé vào căn hộ, rồi sau đó Vi một mình đi xe công nghệ quay lại đường Đồng Khởi để lấy xe máy đã gửi tại đây trước đó. Trở về chung cư, Vi gửi xe ở hầm rồi vào căn hộ ở suốt trong đó cho đến khi công an ập vào. Ban đầu, Vi khai thấy hai bé tội nghiệp nên dẫn về ở chung, nhưng sau đó công an phát hiện trong điện thoại của Vi có một số nội dung nghi vấn liên quan đến người đàn ông thuê căn hộ đang ở nước ngoài cần làm rõ. Trước đó, tại buổi họp báo hôm 8 tháng 4, Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bước đầu xác định Vi chỉ sử dụng lợi ích vật chất, bánh kẹo, thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ và giữ hai cháu ở lại chung cư, không có dấu hiệu đánh đập, bạo hành. Từ cuối năm 2009, một con bò tót được lẻ bầy xuống núi thường xuyên giao phối với đàn bò nhà ở thôn Bạc Dây 2, xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Ông Não Duy Pháp, trưởng phòng khoa học bảo tồn thiên nhiên, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình cho biết, từ những năm 2009 đến năm 2015, qua giao phối tự nhiên giữa bò tót đực và một số bò cái của người dân, đã sinh được hơn 20 con bê lai bò tót. Những bò tót lai này sức vóc lớn hơn so với bò nhà cùng độ tuổi. Bò tót lai không có u vai và yếm rốn, đầu hơi nhỏ, trán rộng và lõm, mặt hình chữ V, sừng nhọn và phát triển sớm. Khi mới sinh, bò tót lai có lông màu nâu vàng, xám nâu, khác khá rõ với bê bò nhà. Sau 3 đến 4 tháng tuổi, lông chuyển dần sang màu nâu đen ở toàn thân, lông ở đỉnh đầu màu vàng, vài con có màu trắng ở bốn chân, từ khuỷu chân trở xuống móng. Đa số bò tót lai đều có sừng cong, dài đều hai bên, lông có màu nâu sẫm, càng lớn thì màu lông càng ngả về màu đen như bò tót cha. Bò tót lai không có u trên lưng và nọng dưới cổ, một đặc điểm mà bò nhà thuần chủng nào cũng có. Con bò tót đực trên có chiều cao 1,7m, thân dài hơn 2m, nặng khoảng 1 tấn. Vào năm 2015, con bò tót đực đã bị chết do già yếu. Tiêu bản gồm có bộ da, cặp sừng và bộ xương con bò tót được trưng bày giới thiệu tại Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Môi trường rừng. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!